nữa, hòa thượng thức tôi không được, mà hòa thượng cũng không thức nữa. Bởi vì hòa thượng biết, nghĩa là khi mà tôi biết là tự nhiên tôi làm thôi. Bây giờ đọc cho quý vị nghe một cái phần cuối cùng nữa, trang 63. Bây giờ làm thế nào mà quan sát danh sắc? Thưa thiền tập hành giả không nên dựa vào sắc vở. Đây ông lặp lại lần nữa. Tài liệu nói về sự chứng đắc chỉ nên căn cứ vào những kinh nghiệm gì trong danh sắc của chính mình. Ông nói, mình nói, họ nói trong sắc vở họ nói cái gì, cái chuyện đó là quan sát. Khi nào mà quý vị kinh nghiệm trong cái ngũ uẩn của quý vị danh sắc quý vị, cái đó mới thiệt là quý vị. Đó là kinh nghiệm thực sự mà hành giả tự mình hiểu được, đạt được. Kinh nghiệm của người khác chỉ là cái hồ sơ, là tài liệu mà thôi. Đừng cho rằng nó là sự thật tuyệt đối. Muốn hiểu sự thật tuyệt đối như thế nào, bạn chỉ làm một điều mà thôi, sống trong hiện tại. Đừng bỏ mấy cái sách vở đi. Tài liệu hay kiến thức chỉ giúp một cách hạn chế. Kinh nghiệm do sự tư chứng mà thực sự giúp mình chúng ta trong cái pháp hành của mình. Nói tài liệu nó chỉ giúp một chút ở trong giai đoạn đầu thôi, một cái hạn chế nào đó thôi. Do đó không có giúp mình được lâu đâu. Ví dụ có nhiều hành giả nói rằng khi đọc sách nói thì tâm thế này tâm thế kia, tôi áp dụng ra và tôi thấy đúng, thì thầy trả lời rằng đúng rồi. Khi có những cái trạng thái tâm mà bất thiện nó sanh khởi, như chán nản, nó buồn bã, nó thất vọng, thay vì mình đi đọc sách, mình ngồi mình quan sát cái tâm đó, thì quý vị sẽ có một cái đối tượng rất thích thú trước mặt quý vị để cho quý vị quan sát. Thì trong một cái câu trả lời, một hành giả hỏi ngài thiền sư Yogika và bạch ngài, khi con về Việt Nam mà con không có thầy đó, con phải làm sao? Thì bây giờ quý vị sắp sửa trong một tháng hai tháng nữa quý vị về, thì ngày mai tôi sẽ đọc cái câu trả lời của ngài Yogika. Ngài cũng nói về vấn đề tâm này. Khi mà quý vị về bên Việt Nam, quý vị phải làm cái gì? Khi quan sát những hiện tượng danh sách, hành giả không nên quan sát. Hành giả nên quan sát cho đến lúc nào mình thấy được bản chất thực sự của chúng một cách rốt ráo. Quan sát rốt ráo là mình thấy được thực chất của danh sách, chứ không qua sự suy nghĩ tục tế. Là khi quý vị nói quý vị thấy được danh sách, quý vị thấy danh sách sanh khởi và hoại diệt, ông khuyến khích mình phải nhìn cho nó tới nơi tới chốn, cho thật rốt ráo. Đừng có quan sát một thời gian rồi mình đem cái tục tế mình chan vô rồi mình giải thích. Cái đó nghĩa là sao? Thầy lấy ví dụ. Khi hành thiền, hành giả kinh nghiệm rất nhiều tâm nó liên tiếp xảy ra. Trong một giờ ngồi, hành giả thấy tâm cái suy nghĩ, tâm chánh niệm, tâm tưởng tượng, tâm xúc động, tâm tham, tâm sân, tâm thiết, tâm than thở, tâm đủ thứ tâm hết. Rồi đồng thời hành giả cũng kinh nghiệm rất nhiều cảm giác trong thân mình nữa. Nóng, lạnh, cứng, mềm, đau, nhức, tất cả những cái đó nó tới và nó thay đổi. Những gì xảy ra liên tục trong thân và tâm tuy có khác nhau về đặc tính, nhưng tất cả đều có một bản chất thực sự chung và tuyệt đối của nó, đó là sanh khởi và hoại diệt. Nghĩa là quý vị thấy rất là nhiều như vậy, nhưng mà nó có một cái chuyện chung mà quý vị phải thấy thôi, đó là sanh khởi và hoại diệt. Khi chúng ta kinh nghiệm rất nhiều sự thay đổi của thân và tâm, có chắc chắn rằng mình hiểu rằng đây là bản chất rốt ráo của mọi hiện tượng tới sẽ đi. Và khi quý vị ngồi, quý vị thấy tâm quý vị nó thay đổi như vậy, quý vị thấy thân quý vị cảm giác nó cũng thay đổi như vậy, có bao giờ quý vị hiểu rằng cái này nó có một cái đặc tính chung của nó thôi, dù cái bản chất của nó cái gì không cần biết, nó đến và nó sẽ đi, nó sinh khởi rồi nó phải diệt. Nói cách khác, hành giả thấy nhiều tâm, đủ thứ tâm hay cảm giác khác nhau, cái này tới rồi cái kia, nó đi rồi nó tới rồi nó xuất hiện. Liệu hành giả có tự hiểu rằng dù có kinh nghiệm bất cứ một cái gì xảy ra trong thân người tâm, rốt ráo rồi nó cũng hoại diệt và biến mất? Ông nói không, rất là ít người thấy cái đó. Tại vì sao? Khi kinh nghiệm sợ, tự nhiên mình hốt hoảng. Hành giả ngồi kinh nghiệm mới, tự nhiên sợ khắp ung rồi. Như vậy là mình không hiểu nó hoại diệt. Hành giả thấy rất nhiều thay đổi xảy ra liên tiếp, nhưng thay vì có sự hiểu biết, hành giả lại thấy chán nản. Tại sao? Một ngày thấy không biết thay đổi trong thân tâm, nhưng mà mình chán nản. Tại sao? Tại vì còn quá nhiều thứ mình chưa thấy, chưa hiểu, để say mê và chấp thú trong cái sự quan sát. Ví dụ một câu hỏi mà hòa thượng Sử Minh thường hỏi tôi, tức là nói thầy đó, nói hòa thượng Sử Minh, ông ấy à, hòa thượng hỏi cái câu này, có hỏi hoài. Ông nói với tôi là ông thấy hoài diệt. Nhưng tại sao hoài diệt? Hòa thượng Sử Minh hỏi thầy vậy. Ông thấy hoài diệt phải không? Tại sao hoài diệt? Thiệt là một câu hỏi đơn giản, và thêm vào đó câu trả lời cũng không đơn giản đâu. Tại sao hoài diệt? Khi quan sát những hiện tượng danh sách, hành giả phải có thái độ chân chánh, thích thú quan sát chúng, đồng thời phải giữ tâm cho mình cho nó cùng mình. Nghĩa là sao? nghĩa là chỉ quan sát một cách đơn thuần, đừng đem tôi ta vào trong đó. Để quý vị thấy cái sự mà thái độ chân tánh cũng khác như vậy đó. Tới cái giai đoạn này mà nếu mà không có thái độ chân tánh, tức là mình đồng hóa mình với những cao nữa. Đó là cái lời mà ngài Uttika cũng nhắc nhở hành giả khi về mà thực tập một mình và không có thầy chỉ dẫn. Tôi đọc lại cái chỗ ông thầy nói: khi quan sát một cái gì, một hiện tượng, khi quan sát những hiện tượng danh sắc, hành giả phải có thái độ chân tánh, thích thú quan sát chúng, nhưng đồng thời phải giữ cái tâm của mình cho nó đi ra một khoảng xa, đừng có kéo nó vô, đừng đem tôi ta vào trong đó, chỉ quan sát đơn thuần mà thôi. Khi tất ta không quan sát khách quan nữa thì trạng thái tâm bất thiện nó sân khởi như những cái tâm sợ, tâm thất vọng, tâm căng thẳng, tâm hoảng hốt. Khi hành giả ngồi mà thấy những cái trạng thái tâm bất thiện nó xảy ra là cái sự quan sát của hành giả nó không đơn thuần và hành giả không có thái độ chân chánh. Sự có mặt của những trạng thái tâm sở bất thiện này cho thấy mình chưa có sự một sự hiểu biết gì về những chuyện mình đang, nó đang xảy ra. Mình không hiểu, mình ngồi mình thấy thay đổi, mình vẫn chưa hiểu rằng nó chỉ là những danh và sắc và nó thay đổi liên miên không sinh khởi rồi hay hoa diệt. Sự có mặt của những bất thiện tâm này là trạng thái thất vọng, trạng thái căng thẳng, trạng thái tuyệt vọng, cho thấy rằng hành giả chưa biết những cái gì đang xảy ra. Vì hành giả lôi vô bàn giả nói rằng cái này là của tôi, do đó hành giả căng thẳng và khó chịu. Nếu có sự hiểu biết thì trí tuệ sẽ sanh khởi thay vì phiền não. Phiền não là sao? Là mình suy nghĩ nếu tất cả đều hoại diệt hết thì cuộc đời này vô nghĩa quá, nếu tất cả đều mất hết thì còn chi vui nữa, nếu tất cả đều biến mất thì còn chi để hưởng thụ nữa. Thì nghĩ nó chen vô rồi đấy. Thay vì quý vị đứng ngoài, quý vị quan sát một cách trung trí thì nghĩ nó chen vô. Suy nghĩ chen vô nó nói nếu mà tất cả đều hoại diệt thì đời nó vô nghĩa quá, nếu mà tất cả đều nó biến mất hết thì vô vui thú, còn cái chi vui thú, còn chi để mà hưởng thụ nữa. Khi hành giả thật sự nhận thức rằng những cái này, những sanh diệt này chẳng dính dứt gì tới mình, tới ta cả, lúc bây giờ hành giả sẽ có tâm xả thật sự. Tới lúc bây giờ mới có được tâm xả đó. Chứ còn ngày nào mà mình kinh nghiệm danh sắc mà mình còn sợ, ngày đó mình chưa có tâm xả. Có hai loại tâm xả: tâm xả vì mình không để ý chi cả, tâm hững hờ, đó là tâm một loại tâm si, tâm lười biếng, tâm không có để ý. Tâm xả thứ hai, mình thích thú quan sát, mình biết, mình hiểu những gì đang xảy ra mà tâm mình không có chấp nhận. Đây đó là tâm xả thật sự. Hành giả hỏi một câu khác nữa liên quan tới vấn đề quan sát đối tượng danh và sắc. Khi quan sát chúng ta có nên đi sâu vào trong đối tượng để thấy cho rõ không? Câu trả lời của thầy là không cần đi sâu vào trong đối tượng, mà điều cần thiết là phải làm sao cho tâm quan sát của hành giả trở nên hùng mạnh và nhạy bén. Vì vậy ông thầy ông phân biệt cho mình thấy đối tượng quan sát và cái tâm quan sát. Khi sự quan sát trở nên bén mạnh, nó sẽ tác dụng như cái máy zoom, cái tầm máy khuếch đại ở trong ống kính hay trong máy thu hình. Quý vị biết cái zoom không? Cái mà quý vị họ kéo một cái là tự nhiên cái hình ảnh tầng xa nó vô, nó đứng cái tầng. Khi người chụp hình có cái máy, cái độ cái máy khuếch đại đó, ống kính khuếch đại đó, người chụp hình hay người thu hình đứng như một chỗ, không chạy đi đâu hết, không chút chú bên này, không chú bên kia, không xách cái ống hình của mình mà đi mà dòm cái này chỗ này chỗ kia, đứng yên một chỗ, không đến gần cái cảnh, chỉ điều chỉnh cái ống kính của mình. Lúc bây giờ những hình ảnh mà mình muốn quan sát nó sẽ đi tới gần như là lớn, như giống như mình ở gần nó. Như vậy là quý vị không đi vô trong cái đối tượng, mà quý vị ở ngoài, quý vị tăng cái sự quan sát của quý vị, giống như quý vị tăng cái độ của cái ống dòm của quý vị hay là cái máy cái thu hình. Người quan sát không mất công chạy tới chạy lui, chỉ cần làm sao mà có một cái ống kính khuếch đại với một cái độ sắc lớn thì sẽ thấy tất cả. Đúng như chỗ này, nhưng mà ống kính khuếch đại độ nó rất lớn, mình điều chỉnh mình sẽ thấy. Tương tự như vị nào mà bị cận thị, nếu mà quý vị lấy mắt kiến ra, cho dù có cố bao nhiêu nữa quý vị cũng không nhìn gì được. Chỉ khi nào mà mình đeo kiến vô và đeo đúng cái độ tận của mình thì không cần ráng, quý vị sẽ thấy một cách rất là tự nhiên thoải mái. Sức mạnh của tâm quan sát và sự thoải mái ghi nhận, đó là cái điều cần cho sự quan sát. Không phải là mình chú vào trong đối tượng, mà mình cần hai chuyện: thứ nhất là sức mạnh của tâm quan sát, và thứ hai là mình phải thoải mái khi mình đi nhận đối tượng. Chính tâm tham nó thúc đẩy cho mình phải ráng quan sát. Thầy giải thích trở lại cái điểm mà mình chú trong mỗi cái đối tượng. Chính tâm tham nó thúc đẩy mình, bắt mình phải ráng quan sát kỹ để cho thấy chi tiết. Mình theo nó, mình bám sâu vào đối tượng, làm cho tâm của mình bị căng thẳng, bị chấn động. Bây giờ cái câu hỏi làm sao mà tăng cái sự sức mạnh của sự quan sát này đó. Bây giờ ông nói không cần nhìn, không cần phải chú vào trong đối tượng, mà quý vị làm sao mà tăng cái độ sức mạnh quan sát của quý vị. Muốn thế phải phát triển năm căn: tính tấn niệm định. Khi tính tấn niệm định quân bình, hành giả sẽ thấy mọi sự xảy ra trong thân và tâm một cách rõ ràng và thấy với sự thoải mái và tự nhiên. Thì nói như vậy đó. Vậy là quý vị làm sao mà năm cái này, tính tấn niệm định, hồi cho quý vị cho nó quân bình,
vũ căn ha, vũ căn cũng bằng thì quý vị sẽ thấy rất là rõ. Rồi để giải thích cái vấn đề danh sắc cũng có tôi có ta, thầy nói một cái câu như thế này: pháp bảo thực hành pháp bảo, pháp hữu vi quan sát pháp hữu vi, không có tôi không có ta. Thì thầy hỏi gì cho quý vị có hiểu, tôi nói muốn thầy muốn nói cái gì không? Pháp hữu vi danh sắc, quan sát danh sắc, không có tôi ta, thân tâm quan sát thân tâm thôi, không có tôi có ta thầy nói. Pháp bảo cũng thực hành pháp bảo, danh pháp sắc pháp cũng là pháp bảo, thì thực hành pháp bảo cũng là quan sát pháp, cũng có quan sát là danh sắc mà thôi. Không có ai quan sát, chỉ có danh sắc quan sát, và đối tượng cũng là danh sắc, tất cả đều thay đổi và hoại diệt. Đó là điều hành giả phải hiểu cho thấu đáo. Nếu hành giả biết quan sát một cách đơn thuần, sẽ thấy còn quá nhiều điều để là mình chưa biết, mình chưa hiểu trong cái sự thực tập của mình nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cuối cùng đó, cái này cái phần mình thực tập bây giờ cuối cùng nó hay mệt mỏi quá, luôn luôn nó thấy buồn ngủ rồi, thì bây giờ làm sao cho bớt? Đó, cái câu hỏi này rất là lâu rồi, bây giờ đây xin có dịp nói. Nếu chúng ta thực tập một cách đều đặn, đây là câu trả lời. Nếu chúng ta thực tập một cách đều đặn, có sự tinh tấn, có được sự quân bình trong suốt ngày, thì giờ cuối của ngày thiền là cái giờ tốt nhất, cái giờ ngồi tốt nhất, khùng mạnh nhất ở trong cái buổi thiền tập của mình. Thì cái chữ mà quân bình này đó, một chút xíu sư sẽ trở lại. Ý thầy muốn nói thế nào về hai cái chữ quân bình? Ngồi tốt, lý do là hành giả đã tích lũy rất nhiều tánh niệm định suốt cả ngày, và giờ cuối trong ngày ba chuyện tâm này nó sẽ giúp hành giả rất là tỉnh táo sáng suốt, không mỏi mệt và không buồn ngủ lúc ngồi. Như vậy nếu mà cái giờ cuối từ 7 giờ tới 8 giờ mà nếu hành giả tập mà cảm thấy tâm nó sáng suốt quá, không có buồn ngủ, như một vị hành giả nói là tâm nó rất là yên, nó sáng suốt mà không muốn ngủ, thì cái đó là quý vị đúng rồi đấy, có cái sự quân bình rồi đó. Sự mệt mỏi ế oải có thể là do hành giả bị sự suy nghĩ ô cần hết ngày rồi sắp được đi ngủ, nó điều kiện hóa cái tâm của mình làm cho tinh tấn nó tuột. Cái này có thể là không phải là thật sự như vậy, nhưng mà tại tâm nó bị điều kiện, mình nói tôi sắp sửa tới giờ sắp được đi nghỉ rồi thì tự nhiên cái tâm nó tuột, tinh tấn nó tuột. Tại duy trì tinh tấn của mình cho đến phút cuối cùng trước khi lên giường nằm thôi, còn ngồi ở trên đường là phải tiếp tục nữa, còn không thôi mà mình nói là sắp sửa đi về đó, tâm mình bắt đầu nó giả dở rồi là tự nhiên nó tuột.
Có người nói rằng thân và tâm chỉ mỏi mệt ở thiền đường thôi, về tới phòng thì mắt nó sáng trưng hết buồn ngủ. Thầy nói vậy thì nên kiểm soát lại cái thái độ của mình, xem tâm nó nói cái gì trong khi nó ở trong thiền đường, nghĩa là nó chuyển cái gì đó trong khi mà cái giờ mà phút đốc mà mình thiền tập đó. Có thể là tâm nó nói ôi không biết còn bao lâu nữa mình được về ngủ, hay là về đốc vô trong mùng thế nào cũng cục rồi, nghĩa là mình điều khiển hóa cái tâm của mình biết. Do đó cái giờ cuối cùng nó làm rất là mỏi mệt. Năm mới khi một hành giả đặt câu hỏi tương tự, thầy nói rằng khi sự thực tập của mình tới tiến độ ngũ căn được quân bình, đây quân bình là như vậy đây, tức là ngũ căn tính tấn niệm định để nó quân bình. Chút xíu nữa quý vị nghe trong cái bài mà nói về vấn đề mà cái sức mạnh của sự quan sát á, cũng cần cái này lắm, ngũ căn nó cũng phải quân bình nữa thì quý vị mới quan sát được. Ngũ căn quân bình, kinh nghiệm mới đến tới tấp, mình thích thú trong việc thiền tập, tâm sáng suốt tỉnh táo đến độ không cần ngủ cũng thấy khỏe. Như thầy muốn nói là khi một hành giả hỏi cái câu hỏi là tương tự thì thầy nói là nếu một ngũ căn và quân bình á, thì cái tâm mình nó sáng lắm, mình ngủ không có được, mình ngủ không được đâu. Các vị thánh nhân ban ngày vì bận bịu công chuyện thế gian không thực tập được, cho nên thực tập lúc ban đêm, có thể là suốt đêm vì điều kiện nó thuận tiện, như không có ai quấy rầy, xung quanh không khí mát mẻ yên tĩnh, lúc ban đêm thật sự là cái thời điểm và thực tập tốt nhất. Khi quý vị ngồi thiền mà nếu thấy mỏi mệt và tâm nó muốn nằm để thiền thì phải xem kiểm soát cái tâm của mình lại, xem tâm nó mệt, xem cái tâm mệt của mình trước khi mình nằm xuống. Chứ không phải nó kêu mình nằm thì mình nó ô cho ngồi cũng được, nằm cũng được, mình nằm cái là mình khó luôn. Nửa đêm thức dậy không ngủ được, không cần phải ngồi dậy thiền, có thể thiền nằm và chánh niệm trong giấc, vào giấc ngủ rồi ngủ trở lại, cái đó cũng được nữa. Nên là ban đêm quý vị ngủ cũng được, thì thay vì quý vị ngồi dậy, quý vị ngồi thiền, không cần cái chuyện đó. Mình biết mình nằm, mình cứ việc nằm đó mình thiền, rồi tự nhiên tâm nó yên lặng rồi vào, đi sâu vào trong giấc ngủ trở lại. Khi hành thiền chúng ta phải ăn để duy trì sức khỏe, nhưng mà khi tâm sáng suốt, tấn lặng, yên tĩnh, hành giả không cần phải ngủ nữa. Do đó có nhiều người nói rằng không ngủ thì buổi sáng dậy mỏi mệt, mà thật tình không phải. Cái đó là cái ngược trở lại, không cần ngủ nếu mà năm cái lực nó cân bằng, tinh tấn nhịn định của mình cân bằng. Trong trạng thái yên lặng và tánh niệm, tâm sẽ được thực sự nghỉ ngơi, vì ngủ chỉ khỏe thân nhưng mà tâm vẫn sinh hoạt dưới dạng nằm mơ. Mơ là một hình thức của sự suy nghĩ, mà nếu mà quý vị có cơn ác mộng nữa thì quý vị không nghĩ được chút nào hết, tâm rất chấn động. Hành giả đang ngủ thấy mơ, biết mình suy nghĩ, nhìn nhận sự suy nghĩ, mơ chấm dứt. Trong khi mình đang ngủ như vậy, mình thấy mơ, mình biết cái mơ này là suy nghĩ đó. thì mình cũng ghi nhận cái suy nghĩ giống như là trong khi mình ngồi vậy, thì cái giấc mơ nó chấm dứt. Đó là cái chuyện rất là tốt. Được như vậy gọi là có chánh niệm lúc ngủ, tại vì cái trớn của sự thực tập ban ngày, hành giả duy trì chánh niệm suốt ban ngày, do đó khi ban đêm hành giả ngủ, nó giúp cho hành giả còn có được cái sự chánh niệm, cái trớn nó vẫn còn giữ nhất trong khi mà ngủ. Đó là nói về vấn đề mệt mỏi trong cái cuối ngày. Giờ thầy nói về vấn đề một cái câu chuyện khác liên quan tới vấn đề nhảy bén trong khi mà thiền tập. Bởi vì khi mà mình thực tập, tâm của mình nó tốt rồi, mà thân của mình rất là nhạy bén với những gì nó xảy ra trong cơ thể của mình. Khi chánh niệm mạnh, hành giả rất nhạy bén và ghi nhận rất nhiều cảm giác li ti trong thân thể mà bình thường mình không nhận ra. Đây có thể đôi khi ví dụ mình than thiền, mình nói tâm tích tục quá đó, đây là mạch máu nó chảy mà bình thường mình không biết, bị tâm mình ở ngoài đó mình không thấy. Do đó khi mà thiền tập tâm yên, hành giả sẽ nhận rất nhiều được cảm giác mà từ trước giờ hành giả không biết. Nếu hành giả nói rằng tôi chấp nhận được sự sinh hoạt của mỗi bộ phận trong thân thể hay các tế bào, đó là mình nói tới tính cách hơi thực tế ở trong đó, và thật sự khi là cảm giác. Bởi vì có nhiều hành giả ngồi nói rằng cái thân thể này nó như là một cái nhà máy, khi ngồi yên nó tiếng là ầm 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 ở trong này, chúng ta tim kiểu động đập rồi phổi đập đủ thứ chuyện làm rầm rầm ở trong này, mà gần như mỗi tế bào mỗi cái cơ quan mình đều nghe cái động của nó hết trơn á. Thì thầy nói cái đó cũng nói chứ nó cũng được, nhưng mà nó đang có thực tế vào rồi. Do đó mình chỉ ghi nhận cảm giác và tiếng động mà thôi. Bây giờ thầy kể cho mình một cái câu chuyện liên quan tới cái vấn đề nhảy bén về cái thân thể mà khi mà mình thiền tập. Một hành giả nữ bị nghi là ung thư ngực, một vị hành giả người ta bị ung thư ngực bên tay trái, bởi vì khi mà chụp hình nó quang tuyến, bác sĩ thấy những cái tế bào bị ung thư nằm bên tay trái của mình, cái cô đó. Nhưng mà khi bác sĩ quyết định mổ thì cô đó còn nói dạ thưa bác sĩ, hai bên là chỉ hai một bên, vậy là phía bên này tôi cũng cảm nhận được có kiến thức hơn, chụp quang tuyến chỉ có một bên thôi, anh nên mổ một bên. Rồi cô này cũng cứ là yêu cầu mổ hoài. Bác sĩ nói bây giờ nếu mổ ngày mà có chuyện gì là cô chịu, thì tôi thấy có một bên mà cô bèn mổ qua hai bên. Cô nói được, thế bác sĩ muốn là tôi ký giấy cho bác sĩ. Và cô ký giấy xin bác sĩ mổ qua bên. Đúng thiệt như vậy, khi mổ cái bên này ra là tự nhiên thấy cũng có những tế bào thôi nữa. Rồi hỏi tại sao mà cô biết, là tại vì cô thấy có những cái cảm giác mà bình thường cô nhận ra được, mà khi ngồi cô thấy bên này nó đau, bên này tay trái nó đau như thế nào thì bên tay mặt nó đau như vậy. Do đó gọi là sự nhảy bén. Hành giả tu niệm một thời gian lâu rất là nhạy bén, có thể đoán được lúc nào cũng thể mình sẽ hoa diệt, tức là lúc đoán lúc nào mình chết đó. Thầy nói vậy, khi mà mình tu niệm một thời gian lâu đó, hỏi là khi mà mình nhạy bén, mình đoán được lúc nào mình chết, có phải là do cái sự thiền định để có được cái giống như là thần thông vậy không á? Thì thầy nói cũng đó, chỉ được thật đó. Chúng ta một số người họ tập thiền samatha, họ thấy được, họ thấy được lúc nào họ chết. Nhưng mà trong này chẳng nói đây không phải là thần thông mà là trí tuệ. Hành giả hiểu rất rõ điều kiện của sắc của mình mà mình đang có hiện tại bây giờ, cái điều kiện nó như thế nào mình biết, và tới một lúc nào đó thì sắc này nó sẽ tan rã và mình có thể biết tới sắc này bây giờ lúc nào nó tan rã nữa. Đơn giản là cái người mà tu niệm thật ra hành giả hiểu rất rõ tâm mình, bây giờ hiểu cũng rất rõ là thân mình, hiểu là tới một lúc nào đó tâm mình hết chịu đựng được lại tự tới đó là tắt, giống như ngọn đèn nó hết dầu hết chưa mà tự nhiên tới đó là tắt. Mà cái này là hiểu theo trí tuệ chứ không phải là đoán, bởi vì hiểu có thần thông. Bây giờ một cái câu trả lời liên quan tới vấn đề tác ý. Cái câu tác ý này cũng nhiều lắm, mà nhiều thầy trả lời nhiều lần khác nhau theo cái sự tình pháp của nhiều hành giả khác nhau. Thì khi mà mình nói cái chữ tác ý đó, thì thông thường mình nói tác ý sinh khởi, rồi sau đó thân của mình nó chuyển động chẳng hạn. Mình nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ tác ý muốn đưa tay ra, rồi bây giờ mới đưa tay ra, như vậy tác ý tới trước rồi có cái sự chuyển động của thân thì sao. Thầy đặt lại cho hành giả cái câu hỏi tại sao có tác ý, do đâu mà tác ý sinh khởi. Nghĩa là mình thấy tác ý này thì mình thấy thân chuyển động, thầy hỏi trở ngược lại do đâu không có tác ý sinh khởi. Hỏi như vậy để kích thích và khuyến khích quý vị thấy tác ý không phải tự nó thành khởi lên mà nó cũng có một nguyên nhân nào khác. Nên khi thấy tác ý phải xem tại sao nó thành khởi và thấy cho được cái luật nhân quả ở trong cái tác ý. Bảo rằng có tác ý cho nên thân chuyển động, nói cách khác tâm là nhân của thân, điều này nó đúng nhưng mà chỉ đúng có một phần thôi. Nếu chịu khó quan sát thì mình sẽ thấy luôn cả một diễn trình nhân quả, không phải tâm luôn luôn là nhân mà còn cái nhiều cái khác nữa. Thì để giải thích điểm này thì lấy ví dụ như mình tới giờ ăn mình không muốn ăn, bởi vì tập bụng mình không đói, do đó mình không có muốn ăn, bởi do đó là tác ý ăn không có, tác ý muốn ăn không có. Nhưng mà khi mà mình đi vô bàn mình thấy đồ ăn dọn ra tự nhiên mình thấy ngon quá, tự nhiên nó thèm ăn, như vậy tác ý
sinh khởi. Vậy thì tác ý lúc bây giờ là danh pháp nó sinh khởi bởi vì sắc pháp là cái sự thấy. Như vậy thì không phải là tâm luôn luôn là nhân của là nhân của một cái diễn tình nhân quả. Có thể là nhân, có thể là thân, mà có thể là tâm. Một câu hỏi khác mà cái câu này là câu Hòa Thượng Sửa Binh thường hay đặt, thường hỏi tại sao có phần xét. Thì thật sự mình hỏi vậy, phần xét, phần xét. Tại sao có phần xét? Câu trả lời dạ thưa, có phần xét tại vì có hơi thở. Thầy hỏi tới nữa, tại sao có hơi thở? Mình vừa hình giả trả lời không có hơi thở thì tốt sao? Không có thở chứ. Thì nó không câu trả lời đó. Cái câu trả lời nó theo cái sự suy nghĩ, nó không phải theo kinh nghiệm thực chứng. Trong hơi thở và nó có tác ý trong đó. Do đó câu trả lời là sao? Tại sao có phần xét và có hơi thở? Tại sao có hơi thở? Tại vì có tác ý. Điều này chỉ cho chúng ta thấy những gì chúng ta quan sát được xảy ra theo một chuỗi, theo một diễn tình nhân quả. Đó là điều Đức Phật muốn khi Ngài dạy Kinh Tứ Đại Niệm Xứ. Đức Phật dạy Kinh Tứ Đại Niệm Xứ để dạy cho chúng sanh biết cái luật nhân quả. Phật giáo trong buổi đầu không gọi là Phật giáo, mà như mà mình biết bây giờ, mà cái tên gọi có một cái ý nghĩa rằng hiểu, biết một cách rõ ràng và chính xác. Cái danh từ Phật giáo hồi xưa không có, thầy Đức Phật không có, mà chỉ có một cái tên. Thầy nói tên gì nhưng mà cái tên nó có nghĩa là hiểu cái đạo, mà hiểu biết một cách rõ ràng chính xác, hiểu cái nào đúng cái nào sai, hiểu cho thật rõ ràng, và hiểu cái nào trắng cái nào đen, hiểu cho thật rõ ràng. Thì cái đó là cái đạo Phật đó, cái tên của đạo Phật vào cái thời nguyên thủy đó. Hành giả không những chỉ ghi nhận tác ý sanh khởi và sanh chuyển động, hành giả có quan sát để xem tại sao nữa. Hành giả không nên bằng lòng khi thấy một chuyện thôi, như thấy tâm tác không có tác ý và thân chuyển động, mà phải thấy cho rõ một diễn trình từ đầu tới cuối thì sự quan sát mới đầy đủ. Dĩ nhiên lúc đầu hành giả chỉ chú ý những gì đang xảy ra, quan sát những gì đang xảy ra nhiều lần, hành giả thấy hiểu bản chất của những gì đang xảy ra rồi biết lý do là tại sao nó xảy ra. Thì khi mà quý vị hiểu lý do mà tại sao nó xảy ra, cái đó là trí tuệ đấy. Còn cái sự quan sát bình thường thì cái đó là chánh niệm. Vì vậy thầy thường nhắc nhở là chánh niệm để rồi trí tuệ sanh khởi. Hành giả quan sát để thấy những gì đang xảy ra, và cuối cùng tới một cái điểm là hành giả hiểu những gì đang xảy ra, thì lúc đó là trí tuệ tại đấy. Để cho quý vị hiểu cái câu chuyện này, thầy lấy một cái câu chuyện vui. Đây chỉ là một cái chuyện mụ hôn, chuyện vui thôi, chứ không phải là nó có một cái ý nghĩa gì hết trơn á. Thì có một cái công ty nó sử dụng một cái máy rất là lớn để sản xuất đồ. Công ty nó sản xuất đồ thì phải mua về một cái máy rất là lớn. Một không cái máy tự nhiên nó đứng, nó không có chạy. Thì ông chủ tiệm, ông mới kêu người thợ lại sửa. Tại sao cái máy bây giờ đứng, làm sao mà sản xuất đồ đạt không có, thì bán thì thua lỗ. Kêu ông thợ tới. Thì khi mà ông thợ ông tới đó, thì ông lấy cái búa. À ông lấy đi dần cho cái máy dần dòm cái đã. Coi thì cái máy thì hư cái gì, dòm tới, dòm lui, dòm qua, dòm về, cũng chưa thấy gì trên, mới lấy cái búa. Cầm cái búa, gõ, có cái tốt. Tự nhiên cái máy nó chạy. Tụ hỏi nhiêu? Trăm đô. Mắc gì vậy? Gõ con cái một thì trăm đô. Ông nói không, gõ con cái này là con đô thôi. Mà biết gõ chỗ nào đó, cái đó là 99 đô đó. Thành tích biết gõ cái chỗ nào đó, cái đó gọi là cái bằng kinh nghiệm nghề nghiệp. Chú không có mà tôi có. Thành ra phải có cái kinh nghiệm đó mới biết rõ đúng cái chỗ nào để cho cái máy chạy. Tất cả những gì Phật dạy đều là nhân là quả. Quý vị thấy hồi nãy thầy nói vậy đó. Mình quan sát tất cả để mình thấy một những tình nhân quả tiếp nối. Bởi vì tất cả những gì Đức Phật dạy đều là nhân quả hết. Đạo Phật là đạo nhân quả. Quý vị thấy tất cả những cái lời Phật dạy là chính như thập vị nhân duyên tứ diệu đế, tất cả đó đều là nhân quả hết. Bây giờ cũng có một cái câu hỏi khác, cái câu mà tình pháp khác liên quan đến vấn đề tác ý, nhưng mà cái này nó lại hơi khác một chút. Thì hành giả này nói như thế này nè, cái tác ý nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mà tác ý nó sanh khởi đó, tâm nó biết làm cái gì mà không cần phải kế hoạch, không cần phải suy nghĩ trước. Tại sao như vậy? Bây giờ mình nghe cái câu trả lời. Khi hành giả nói rằng có tác ý sanh khởi, tự nhiên có cái sự suy nghĩ, không cần có suy nghĩ, không cần kế hoạch, tâm nó biết rõ phải làm như thế nào. Cái đó cũng có đúng trong đó. Cũng đúng khi nói rằng tâm biết phải làm gì, tâm biết phải làm như thế nào khi có tác ý. Hai phẩm tính biết làm gì và làm như thế nào nó có sẵn trong tác ý. Và khi mà nó hợp với tác ý, thì có hai cái phẩm tính này nó hợp với tác ý nữa, là cái thứ ba. Ba cái này nó dồn lại với nhau, tác ý nó mạnh dần, cuối cùng cái tâm tư tình nó ra và tác ý cuối cùng nó làm cái công chuyện. Như vậy thì là tại vì trong cái này nó có rất nhiều đặc tính ở trong á, nhưng mà mình chỉ thấy một cái một thôi, đó là tác ý. Bởi vì sao? Nó mạnh nhất. Vì nó mạnh nhất cho nên mình thấy rõ. Vì đã thấy rõ, do mình nghĩ rằng
chỉ có tác ý thôi thì tâm nó biết làm gì, mà không có sự suy nghĩ và không có sự cái bằng là hoạch định trong đó, nghĩa là trong đó nhưng mà thực sự nó có sự suy nghĩ, nó có sự hoạch định, nhưng mà nó làm việc một cách tự nhiên, nó làm việc một cách là cái sinh hoạt một cách tự nhiên của tâm, mình không có để ý được, biết được. Cho đến cuối cùng cái tác ý mạnh nó sanh khởi, nó quyết định làm câu chuyện gì đó, thì tự nhiên mình thấy cái tác ý mà thôi. Ông bây giờ lấy một ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị muốn đi đâu chẳng hạn, tâm nó sẽ suy nghĩ và dự tính như tác ý lúc đầu muốn. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nói bây giờ trời tới mùa hè trời nắng, muốn đi một chỗ nào để mình nghỉ hè chẳng hạn, thì lúc cái tác ý lúc đầu sẽ khởi vậy thôi. Tâm sẽ suy nghĩ và dự tính như tác ý lúc đầu muốn, tác ý muốn cái gì tâm bắt đầu suy nghĩ và dự tính. Khi tâm suy nghĩ và thấy rằng nếu mình đi sẽ được lợi như vậy như vậy như vậy, thì tâm nó sẽ rất là muốn đi. Như vậy là cái tâm nó có sự suy nghĩ, nó có dự tính, có tác ý, nhưng mà rồi khi mà suy nghĩ cái lợi như vậy như vậy, thì tự nhiên cái tác ý cuối cùng sanh khởi nó rất là mạnh là khi mình đi. Chẳng hạn như khi mình ngồi mình suy nghĩ rằng khi mình đi mình sẽ được nghỉ ngơi, mình được tắm biển, mình được trời vui, mình được thưởng thức, mình thăm cảnh đẹp như vậy, thì cái sự suy nghĩ nó cứ tốt như vậy, chưa chắc đã có thiệt nè, thì nó tâm nó phỏng đoán như vậy thôi. Tâm nó phỏng đoán là nếu mình đi tới đó mình sẽ được cái này, được cái kia, được cái kia cái nọ, mà nếu mà cứ nghĩ như vậy hoài là nó sẽ quyết định đi đó. Nhưng mà cái đúng hay sai cái chuyện đó là chuyện khác nữa. Ngược lại, nếu tâm nghĩ rằng tâm nghĩ những cái chuyện bất lợi, ví dụ tôi đi thì mệt mỏi, đi tốn tiền, đi gặp người kia này người kia cũng chẳng có thấy gì hơn, cũng phiền não, cũng mệt mỏi để vậy, đi rồi xe cộ rồi cũng đổi qua đổi về cũng khó lòng, tự nhiên nó cứ nghĩ như hoài như vậy đó, thì tự nhiên nó sẽ quyết định ở nhà. Nhưng mà cái chuyện thật tình là tới đó có tốn tiền, có gặp cái chuyện khó khăn, có vui hay buồn như thế nào, cái chuyện đó là quan để quan bình, chỉ có cái tâm nó suy nghĩ như vậy thôi. Và vì nó suy nghĩ theo một cái chiều thuận thì tự nhiên quyết định nó theo chiều thuận, mình nghĩ theo chiều nghịch tự nhiên nó cái tác ý nó sẽ theo chiều nghịch. Như vậy sự suy nghĩ, sự thẩm định lợi và hại nó có sự tác động đến tác ý của mình, chứ không phải là nó không có. Quý vị hiểu cái câu mà thành giả trình bày và câu trả lời của thầy không? Vậy là không phải có tác ý không thôi, muốn làm gì làm, trong đó nó có suy nghĩ, có hoạch định, nó trong điều mình không thấy mà thôi. Và cái sự suy nghĩ và sự hoạch định này nó có sự tác động, nó làm cho cái phần cuối cùng là tác ý đó, nó bị ảnh hưởng khác, cho nên không có. Hành giả cũng tiếp nó tiếp rằng là cái tâm của mình nó khôn ngoan lắm và nó biết tâm biết làm cái gì. Thầy nói thật sự không phải như vậy, không hoàn toàn như thế đâu. Nếu có trí tuệ mạnh, tâm sẽ rất là khôn ngoan. Bằng ngược lại, tâm khôn ngoan và tâm sắc bén, ngược lại mà bị phiền não ngự trị, tâm nó sẽ như bò, tâm nó không khôn đâu. Một đôi khi mình bị tâm đánh lừa cho điều gì là trí tuệ, điều gì là hy sinh, điều gì là tốt là đẹp, nhưng mà thật bình toàn nó bà tạo mình không. Mình nghĩ là mình tâm nó đánh lừa mình, nó với dưới cái dạng là trí tuệ, là dưới cái dạng là buông bỏ được cái nọ, mà thật tình là nó tạo với mình để rồi mình làm cái chuyện thật đất. Khi nói hay làm mà không có trách nhiệm để cho phiền não chen vô thì trực tiếp hay gián tiếp mình sẽ gây đau khổ cho mình và cho người khác. Nghĩa là đây thầy đang nói về một câu chuyện thì tự nhiên có một hành giả nói là khi tôi nói chuyện với người khác mà tôi cảm thấy người khác không có trách nhiệm, tôi cảm thấy rất là đau khổ. Thì ông nói, ông cũng nói luôn rằng đó là vấn đề mà cái phiền não, cái sự mà cái tâm của mình nó bị phiền não, nó làm không những cho mình tâm mình vui rồi mà nó làm tác động cái tâm người khác nữa. Khi nói hay làm mà không có trách nhiệm để cho phiền não gian vô, trực tiếp hay gián tiếp mình sẽ gây đau khổ cho người khác. Tác ý, một hành giả nói tác ý, tất cả các tác ý đều bị ô nhiễm và thúc đẩy hết, tất cả đều tất cả hết. Thì thầy nói đúng hơn, mình nên nói là gần như chẳng phải tất cả. Và bây giờ thầy phân tích cho mình, có những cái tác ý mà nó có tính cách gần như là không có phiền não. Ví dụ chẳng hạn như hơi thở của mình, tâm hơi thở có tác ý, cơ thể mình nó sinh hoạt một cách tự nhiên, mình phải thở, tự nhiên trước khi hơi thở nó có tác ý. Rồi mình đổi oai nghi cũng vậy, mình về một thời gian mình đổi oai nghi, tự nhiên nó đau, mình đổi oai nghi, cái đó không hẳn là hoàn toàn là có phiền não trong đó. Chút xíu sẽ nói trở lại cái vấn đề đổi oai nghi cho quý vị nghe. Những tác ý này nó gần như là vô ký, nó không có phiền não trong đó. Bởi vì sao? Bởi vì nó đáp ứng cái nhu cầu tự nhiên của cơ thể. Ngay cả cái suy nghĩ cũng có tác ý nữa. Tôi lần vừa rồi mình học đọc về cái phần gọi là tâm nghiệp á, thì tâm ngài hoặc thường ngài của Phi Sư Yogita cũng nói là tâm cái ý nghĩa nó có tác ý trong đấy. Thầy nói cái tác ý mà sinh ra sự suy nghĩ là cái thủ phạm chính mọi cái chuyện rắc rối trên thế gian này. Khi mình có tác ý mình suy nghĩ về một cái chuyện gì đó, mà cái chuyện gì nó tốt thì nó là tốt, tác ý nghĩ tầm bậy là tục, nó sẽ là tầm bậy. cái tác ý trong cái sự suy nghĩ là cái thủ phạm chính của mọi cái chuyện rắc rối trên thế gian này. Bây giờ trở lại cái vấn đề oai nghi, khi mà đổi oai nghi thì có một hành giả hỏi một câu cũng rất có lý, là đọc trong sách thấy nói là khi mình ở một cái oai nghi nào mà mình đổ qua một oai nghi khác á, là có thể do cái tâm sân của mình. Thế ví dụ bây giờ mình ngồi đau quá mình đứng dậy, đôi khi mình chịu nổi hết chịu nổi mình đứng dậy, thì cái đó cũng có tâm sân có tâm. Hay là ví dụ bây giờ như mình ngồi chút chưa chỉ cho mình đã thay đổi oai nghi, đôi khi cũng có tâm tham nữa. Câu trả lời có thể phiền não thúc đẩy cho bị đổi oai nghi, nhưng mà cũng có trí tuệ. Thế nào mà gọi là phiền não làm cho mình thay đổi oai nghi, và thế nào gọi là trí tuệ? Khi mà có trí tuệ, quý vị hiểu rằng mình hết chịu nổi trong một oai nghi nào đó rồi, tại vì nhu cầu mình thay đổi. Do đó khi cảm thọ khó chịu, tức là cảm thọ mà không có vừa, tùy ý nó sân khởi, là hành giả không quan sát cảm thọ mà hoàn cả phải quan sát cái tâm khó chịu của mình. Cho đến lúc nào không còn chịu đựng được nữa, khi cảm thấy quá bức xúc, hành giả hiểu là tâm mình không còn chịu nổi nữa, bây giờ phải trở. Thì lúc bây giờ hành giả không phải là tâm khó chịu nữa. Bằng ngược lại, hành giả làm như vậy, hành giả không bỏ cuộc ngay từ đầu mà làm những gì mình cần làm, và hiểu rằng tới lúc mà mình phải thay đổi để nó có được sự dễ chịu. Bằng ngược lại, khi thấy đau mình phản ứng, mình tới chân liền, hay là khi mình ngồi mình thấy khó chịu mình đứng dậy mình đi liền, thì cái phản ứng tức thì đó, cái đó là do tâm thân thúc đẩy. Như vậy hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Một cái do tâm thân thúc đẩy khi nào mình phản ứng. Do đó mà ông thầy cũng hay dặn ngoài để mình cái khi mình do phản ứng mà làm là cái đó có gì có phiền não đâu, không thể nào mình làm để mình phản ứng. Người ta nói mình trả lời liền phải cẩn thận, người ta kêu mình làm liền, người ta kêu chuyện gì mình làm liền cũng phải cẩn thận. Thì khi phản ứng là tự nhiên mình không có trách nhiệm, đó là sự tác ý. Bây giờ có một cái chuyện khác nữa mà tôi lấy cái đề tài gọi là thương ai. Thương ai phải là thương như bài hát thương ai luôn nè. Cái câu hỏi cũng rất là hay. Hồi trước vô tu á, thương nhiều dính mắc nhiều. Khi mà tu rồi đó, thương nhiều thương ít dính mắc ít. Tu lát rồi thấy thương nhiều mà dính mắc ít. Đó là câu trình pháp như vậy. Thầy nói đúng ra người tu niệm là ngài người biết thương với trí tuệ, không thương ai với tâm dính mắc làm cho mình đau khổ. Vì vì thấy là cả một nghệ thuật ha. Thương mà đừng dính mắc, thương mà thương với trí tuệ, đặng để họ đừng có sự dính mắc mà làm cho mình đau khổ. Ngày hôm qua mình nói vậy đó. Ngồi thiền có một cái sự cân bằng giữa nhiều cái lực trong thân, ví dụ chẳng hạn như mình nói tâm định và tinh tấn, hai cái này nó phải cân bằng. Toàn là nghệ thuật không. Bây giờ yêu thương phải làm sao thành cái để dính mắc. Cá nhân thầy ông nói trước đây tôi không bao giờ nghĩ là tôi có thể thương ba tôi được. Đây là những cái niềm đau khổ trong gia đình. Nhiều người nó như vậy đó. Trong cái bài mà gọi là cô đơn giữa để chốn đông người, quý vị nghe cô đó cũng nói chuyện. Nên mẹ có tôi về đó nghe, mà tôi đang nghe mẹ tôi về là tôi sẽ nhảy xuống cầu sang phong cho cô tôi chết. Quý vị khủng khiếp như vậy. Rồi còn một bà thiền sư người Mỹ gặp đi đâu bà cũng kể câu chuyện. Nó khi nào được Phật dạy, con có hiếu với cha mẹ, tôi không tin cái chuyện đó, tôi không bao giờ tin cha tôi hết trơn. Tôi hỏi tại sao vậy? Mà nó 3 tuổi tôi bị bố tôi giết, làm sao tôi thương ba tôi được? Hay là niềm đau nó có từ lúc mà thầy còn thơ ấu. Thế bây giờ thầy nói, trước đây tôi không bao giờ nghĩ rằng là tôi có thể thương ba tôi được. Nhưng bây giờ tôi thấy tôi thương ông rất nhiều. Không phải điều này có nghĩa rằng là tôi không thấy cái xấu của ba tôi. Tôi chỉ thấy cái tình thương mà có cái xấu cái tốt mà thấy được. Không phải tôi không thấy cái xấu của bố tôi, những thói hư tật xấu của ông già mà tôi từng hiểu từng kinh nghiệm sau nhiều năm sống chung trong nhà tôi vẫn còn nhớ, chứ mà tôi quên đâu. Nhưng mà tại sao bây giờ tôi thương ba tôi? Nhưng tâm tôi giờ đây chỉ nghĩ đến, không còn đến nghĩ đến những cái điểm xấu của ba tôi nữa. Hồi xưa là mỗi lần nói tới ông già là mình nghĩ tới cái điểm xấu của ông, nói những cái thói hư tật xấu của ông. Cũng giống như một người nào mà mình quen mà mình không có cảm tình nữa, thì nói tới cái tên đó là thì mình nghĩ tới thói hư tật xấu của người ta. Thì tâm trạng của thầy cho tôi là cái gì? Khi nói tới cái bố của thầy là thầy nghĩ tới thói hư tật xấu, giờ đây tâm tôi không còn nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Tâm tôi hiểu và ý thức một cách rõ ràng là những gì ba tôi đã làm để lo cho chúng tôi, là bè con của ông, đều phát xuất từ tình thương thật sự và sự lo lắng của một người cha đối với các con. Bây giờ tôi ngồi tôi ngắm lại những cái gì mà bố tôi làm, thật sự là tình thương đó. Tình thương và sự lo lắng của một người cha đối với các con. Bấy nhiêu thôi cũng làm cho tôi thương cảm mỗi lần tôi nghĩ tới cha mẹ của tôi. Tôi nghĩ sao nghĩ lại rằng là bố tôi cũng đã cả cuộc đời ông đã hy sinh cho được các con rồi. Bấy nhiêu thôi cũng làm cho tôi thương ông đó. Rồi một ngày nào đó khi tuổi thọ của ông bà, tôi phải nói về cha và mẹ cho tôi đó. thì tương tỏ ông bà mãn và họ phải ra đi. Lòng tôi cũng ngậm ngùi xót xa, nhưng mà tôi cũng phải chấp nhận cái luật vô thường của bản pháp. Bây giờ ông bà còn sống đó, tôi rất thương ông bà. Tôi thương theo không có nghĩa bình thường là ông bà đi tôi nhớ nhung, hay là không có mặt ông bà đây tôi cảm thấy tôi thương vắng, không phải như cái chuyện đó. Tôi thương bởi vì tôi nghĩ rằng cái tình thương, cái sự hy sinh của ông bà dành cho các con rất là lớn. Đặt mũi nổi cái chuyện đó không, không muốn làm tôi thương ông bà rồi. Nhưng mà rồi đây một ngày bà đó, bà tôi cũng phải chấp nhận. Đó là lẽ tự nhiên của trời đất, người già thì phải chết như tất cả mọi người thôi. Nếu mà chúng ta thương được như vậy là chúng ta có trí tuệ và không biến mất. Cả một nghệ thuật hay. Bây giờ nói chuyện dính mắt. Dính mắt là cứu sĩ. Đức Phật dạy rằng vị sư ở đâu lâu một chỗ, tâm nó ưa dính mắt vào cứu sĩ. Do đó mình phải di chuyển chỗ này chỗ kia để tâm mình khỏi dính mắt vào chỗ mình ở. Cho thầy như vậy có phải không? Đức Phật dạy điều này vì Ngài biết rằng các vị tỳ khưu thường hay có tâm dính mắt vào cái chỗ mình ở. Nếu ở một nơi nào có qua lòng, đây là cái tâm lý thông thường của các vị sư. Không phải sư mà tu nữ nó cũng vậy nữa. Hay mình ở chỗ nào lâu thì tự nhiên tâm mình nó dính mắt. Nhất là cái cốc là cốc của mình nữa. Mình bỏ ra mấy triệu mình mua nó thôi chết rồi. Sửa tới sửa lui mất tới mất ra, mất công phải không? Sửa trong sửa ngoài, dọn tới dọn lui thì sơn màu nào nữa. Qua tới miếng điện mà còn nhớ hồi trước phải chi tôi sơn cái màu đó đẹp biết bao nhiêu. Giờ tôi sơn cái màu xấu quá. Nhớ thì bây giờ sửa anh được. Tôi chỉ thấy qua tới đây rồi mà nó còn nhớ. Nói xin Ngài Ubanh Đi Tăng này kể chuyện. Có một con sư đó, ông đi ông tới hành thiền, ông hành cũng được. Mà Hòa Thượng Ubanh Đi Tăng để ý là lúc đầu tới hành thiền rất là giỏi. Nhưng mà tập thời gian tự nhiên ông tụt à. Không biết lý do tại sao, kiểm soát tất cả, không hiểu tại sao. Cứ tự nhiên Hòa Thượng hỏi, ở nhà ông có nuôi chó nuôi mèo gì không? Ông nói là có, tôi không nuôi chó. Rồi Ngài hỏi, vậy có phải là tại vì nghĩ tới nuôi chó mà ông buồn không? Nói dạ đúng rồi Ngài, đúng biết bây giờ ai cho nó ăn không? Bây giờ tôi buồn. Cũng giống tôi ngồi đây mà tôi nghĩ không biết mấy đứa cháu ngoại tôi trời mưa giờ nó về nó bắt ướt không. Mà nghĩ tới đó thì lòng tôi nó ngậm ngùi. Đức Phật dạy điều này bởi vì Ngài hiểu tâm lý của các vị tỳ khưu và có tâm dính mắc lúc ở một chỗ. Tuy nhiên chúng ta không nên giải thích một cách đơn giản như vậy mà cho là đủ, bởi vì câu trả lời nó bao gồm rất nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống thực hành. Thầy khi mà thầy nói một câu rồi đó, cái câu đầu chưa phải đâu mà mình nghe cái câu sau là ông thêm nữa đấy. Bây giờ tôi nói như vậy nhưng mà quý vị thấy chưa có đủ đâu. Bởi vì sao mà chứ không phải là bây giờ nếu mình nói như thế này, giả dụ rằng vị tỳ khưu ở một cái trú xứ đó mà không có Phật tử danh chúng, rồi nhiều cái câu chuyện nó khó lòng quá, rồi khí hậu thời tiết không thích hợp mình, ông bỏ ông đi hoài đó, có phải gọi là ông không có tâm dính mắc không? Thế bây giờ tôi làm cái tính lời Phật này, ở chừng 2 tháng đi bác không có gì ăn, tôi đi chỗ khác rồi. Đâu có phải là đi muốn bỏ tâm dính mắc. Quý vị thấy có nhiều vị đó nghe, họ đi ra ngoài quốc gặp nhiều vị hoặc hướng lớn hướng điện xử lý đó, đi ra ngoài quốc đi nghỉ. Bởi vì khi mà các chị về không có thời giờ mà nghỉ. Đừng có nói chuyện không có thời giờ mà làm chuyện gì nghỉ cũng được. Bởi vì các ngài đi ngoại quốc vậy tự nhiên thấy nó khỏe nó bớt. Vì sao? Đi ra tới ngoại quốc là người ta có trình pháp có giờ, người ta xuất pháp có giờ, chứ không phải là lúc nào cũng xuất pháp có trình pháp. Rồi cái câu chuyện thật sự đi giải quyết những cái vấn đề nội bộ trong chùa chuyện đó. Ví dụ như cái chùa mà có 100 cô tu nữ mà 100 người lên mét là đủ chết này. Thấy đủ là đủ ốm người ta thắng quý vị. Do đó điều cần làm là chính vị sư đó phải thiền tập để quán chiếu tâm mình để thấy lý do nào thúc đẩy mình đi. Như vậy là thay vì mình nói mình đi thì chỗ này chỗ kia để bỏ tâm dính mắc, mình phải quán chiếu trở lại tâm của mình để coi tại sao mình đi như vậy. Như thầy thường dặn là khi mình làm cái chi mình phải quan sát tâm mình làm với tâm gì đây. Bỏ qua một bên cái chuyện chi số của quý vị đi, tỷ như khi mà quý vị lên ở phòng quý vị muốn lên trên Đa Bà Hồ, quý vị ngồi thiền. Mà khi quý vị lên trên nơi đó của quý vị xếp đàng hoàng tới đây, tự nhiên thấy người nào ngồi lù ở trong đó thì quý vị tin sao? Đó, mình chuẩn bị mình đi hành thiền và lên tới 3 giờ thấy có người ngồi đó, ngồi lù trong đó. Thì bây giờ quý vị tin sao? Rồi đôi khi đó, đừng có nói chuyện là cái chỗ ngồi nữa, mà đôi khi cái tòa cũ hay là cái mùng hay là cái chiếu của mình ai dành hay là cái ghế của mình ấy. Cái ghế là ghế của tôi rõ ràng đó chứ. Đi lên thấy người ta dành đi mất tiền. Sư thấy có một lần ở trên Đà Mà Hồn có một vị sư người Indo đó, sư học là hành công đó. Tất cả 3 giờ tất cả mọi người ngồi hết, 3 giờ tới 10 sư lên thấy có cái ông cư sĩ nào không biết chạy tới ngồi ngay chiếc chiếu cổng đó. Là ngồi và thiền đi, ông ngồi cũng gật qua rồi ông gật lại rồi ông gật tới ông gật tôi, sư nghĩ chắc là ông sư Indo thế nào ông lại ông đá ông lại ông cái mũi đi à. Nhưng mà không, quý vị, ông lại lấy chiếc chiếu pháp hồi dưới góc chiếu ta. Lần đầu tiên sư thấy một cái hạnh như vậy thì rất là kính phục. Thầy cũng lớn hả, năm này thầy đi qua bên cái chùa khác thì tôi ở thầy xuất ra thầy hành thiền rồi. Thầy phải vị sư huynh của vị này đây cũng có một vị Ấn Độ đó, ông kia là ông tu niệm là cái thằng tích cực lắm đấy. Có ai lấy cái bụng của tôi thì khi mình đừng nói cái túi xứ nữa, mà mình hay nói là nếu mà có ai lấy cái bụng của tôi, nếu ai lấy cái ghế của tôi, nếu ai lấy tỏa củ của tôi, nếu ai ngồi vào cổ của tôi, phản ứng của mình lúc bây giờ là như thế nào? Còn bỏ qua một bên cái chuyện mà túi xứ. Nhưng mà cái câu hỏi một hành giả khác cũng nói rằng cái đời sống mà cái mã xuất gia đôi khi nó cũng giúp mình trong vấn đề thu thúc, không phải là mình muốn làm gì thì làm đâu. Ý muốn nói là cái đời sống xuất gia đó dầu sao nó cũng có một cái sự trợ hỗ trợ cho mình trong cái vấn đề mà thu thúc. Để một lát quý vị sẽ hiểu tại sao có cái câu này. Câu trả lời, mình phải hiểu tướng mạo bên ngoài cũng hỗ trợ một phần cho đời tu. Nghĩa là ví dụ như khi mình mặc y mình không dám ra chợ, mình không đi đầu này người kia, mình vô cà phê là mình tới cả đình tu đến, đúng như vậy. Nhưng mà cái đó nó chỉ là cái phần bên ngoài mà thôi, trong phần bên trong, bên trong là chính cái tâm của mình. Thì nói như vậy, ví dụ chẳng hạn như một vị sư không có vô ở trong rừng, đây là cái ví dụ của ngài Hòa Thượng Sư Minh ẩm tu vô trong rừng tu, nhưng mà ngồi cứ nghe nhạc rồi kia nó mở cứ nhớ tới bồ cũ. Như vậy thì cái hành vi mà vô trong rừng ở đâu có phải là người ẩm tu đâu, người ẩm cư đâu, không phải. Do đó vấn đề cái tâm là cái quan trọng nhất. Nếu mình chỉ giữ vì sợ tai tiếng, vì sợ người khác phê bình chỉ trích, thì đó là tâm của một người chưa có trưởng thành. Thì nói như vậy, nghĩa là cái tâm của mình quan trọng, chứ không phải là bề ngoài. Là dĩ nhiên, ông cũng công nhận là cái bề ngoài có, không phải không? Nó hỗ trợ cho cái nội tâm của mình. Bởi vì hồi nãy là mình nói về vấn đề tâm. Bỏ túi xứ mà đi không phải là cái chuyện là đúng. Để mình giữ khỏi cái tâm dính mắc mạc, cái chính ở tâm này nè. Nó thật sự là buông bỏ là sao không làm ăn thua trong nội tâm của mình. Quý vị có nghe cái câu mà ngài Usotika nói không? Không phải mà quý vị bỏ những cái gì mà quý vị có gọi là buông bỏ. Bởi vì cái anh bạn của ngài đó, anh cuối cùng anh còn cái bao với mấy chục đô la với là cái giấy passport không thôi để mà đi về các thứ mà phương Đông để mà tu hành đó. Anh nói nếu như mà tôi giúp được cái này đó là tôi sẽ tự do. Người bạn của anh là không phải như vậy. Tôi tự do không phải ở mấy cái đồ mình có hay đồ mình giúp, mà tôi tự do ở trung tâm của mình. Thì thầy cũng nói vậy. Cái sự dính mắc của mình lấy túi xứ hay không do tâm của mình. Và cái vị này hỏi, nhưng mà cái bên ngoài nó cũng hỗ trợ cho mình nữa phải không? Đúng như vậy, bên ngoài cũng hỗ trợ, nhưng mà cái chính là tâm của mình. Một hành giả khác nói, Đức Phật dạy vô ngã, không chấp ta. Nếu mà đã không chấp ta thì làm gì thì làm, có sao đâu, có ta đâu mà sợ. Vô ngã không có nghĩa là đưa làm gì là làm. Vô ngã là không có tôi ta, chỉ có sự vận hành của luật nhân quả. Không phải không có tôi có ta là muốn làm gì làm đâu. Muốn ăn tươi bước sống ai cũng được cái trơn, không phải như vậy. Không có tôi ta là có cái luật nhân quả, nó điều vận hành trong đó. Nhân tạo thì quả cổ nếu đủ điều kiện. Khi một cá nhân có trí tuệ hiểu biết rằng những gì chúng ta làm, nói hay suy nghĩ đều tạo một cái nhân thiện hay bất thiện. Ba cái thân khẩu ý của mình, nếu bất cứ việc mình làm cái gì sẽ tạo một cái nhân. Cái nhân đó có thể thiện hay bất thiện, có thể tốt có thể xấu. Và cái nhân đó nó sẽ có quả. Một lời nói của mình, một sự suy nghĩ của mình, một hành vi của mình, nó sẽ là thiện hay bất thiện. Và cái thiện hay bất thiện này là một cái nhân đó, nó sẽ tốt quả. Nếu mà quý vị hiểu những cái điều mà căn bản và thấp như thế này thôi đó, cũng đủ tận ngăn chặn cái sự bất ẩn, sự không tính của quý vị. Cái đừng có nói chi mà cái quý vị có hiểu hai chục vương hả. Hồi nãy cái vị kia nói trong cái vô ngã, thì thầy nói vô ngã là sao? Vô ngã là không có tôi ta trong đó, chỉ có nhân và quả mà thôi. Thì thầy nói không phải mà đợi tới khi mà quý vị hiểu chứ vô ngã đâu, mà ngay cả cái chuyện là quý vị biết cái luật nhân quả của những cái nghiệp thiện và bất thiện, biết như đó thôi là cũng đang chẳng không cho mình làm những cái điều tai hại. Có một câu hỏi liên quan tới vấn đề của nên thờ Phật ở trong phòng của mình không? Có nên để tượng Phật, để hình tranh của Phật trong phòng ngủ của mình không? Hay là mình cúng trái cây, mình để ảnh Phật trong xe? Đây là cái câu hỏi mà rất nhiều người thường hỏi thầy, và năm nay câu hỏi trở lại nữa. Bạn phải nhớ rằng các bạn có trách nhiệm rất lớn khi để hình ảnh Phật trong phòng. Liệu cử chỉ của mình có luôn luôn tôn kính đúng kim thân của ngài hay hình của ngài hay không? Cho dù đó chỉ là một kim thân bằng gỗ, mình cũng phải tôn kính như đứng trước một vị Phật còn trong tiền. Nhiều người thờ Phật trong phòng rồi thay áo thay quần rồi ngồi dưới chân. Họ miếng điện họ ghét lắm, ngồi mà dưới hai cái giò và để chân tức mặt tức Phật, họ không thích. Là đôi khi mình ngồi mà mỏi giò quá, họ hành thiền á, rồi dưới hai giò đấy, thì mấy người miếng điện họ bất cứ chuyện đó lắm. nhiều người thờ Phật trong phòng thì dưới rồi thay áo cho cùng thay đồ lót người dưới chân hai gót hướng về trường Phật nói những chuyện nhảm nhí cho kim thân Phật, đó là những điều mình nên cẩn thận vì nó không phải phép và nó chừng nó tạo thành ra quý vị biết ở trong cái truyền thống của Miến Điện họ không có thờ Phật ở trong phòng. Truyền thống Thái Lan ở dạy Việt Nam ta thờ Phật trong phòng thì qua Miến Điện có thấy tuyệt đối không á. Năm 1994 thì nhớ là chỗ mà cái tụi này hồi thiền ở bên Panditarama đó có một cái tượng Phật nhỏ để trong một cái lõm á, cái nhà nó có một cái ba lô ở ngoài nhưng mà nó đóng khung lại, thành ra khi mình lên nhà đó mình thấy ánh sáng nó vô đầy nhà trơn thì người ta thờ Đức Phật đó. Cái sư Việt Nam mà ngồi gần đó ông Mỹ một 10 lần là cả 10 lần đó là một lần mà khi mà ngài Hòa Thượng đi vô đó, Hòa Thượng thiền sư mà trưởng đó khi mà ngài đi vô đó không bao giờ mà ngài đi vô với cái y như thế này hết trơn. Khi mà ngài bước vô mà dù để coi thử là ở trong tượng Phật có dơ cái nhất hướng, ngài cũng phải mặc y giống mà đi lên các vị thiền nhỏ mà đi lên gặp các vị Hòa Thượng, không để y vậy đâu mà ngài tung tay cho đàng hoàng tử tế là ngài vô ngài chắp tay ngài mặc tượng Phật. Do đó cái người Miến Điện khi truyền thống Miến Điện họ sợ phải để tượng Phật ở trong phòng lắm, bởi vì mình thay áo thay quần rồi khi mình làm những cái hành vi vô ý không gọi là không tính trọng tới Đức Phật. Bây giờ cúng ra cây thì như thế nào? Bởi vì có một cái câu hỏi liên quan tới cái hôm mà lễ sinh nhật của ngài Hòa Thượng đó thì tám chắc những ai để hình Phật ở trong xe, tại sao như vậy? Tại sao Hòa Thượng chắc cái chuyện đó? Tại vì sao mà người ta để hình Phật trong xe? Bởi vì người ta sợ ăn cộm mà lại lấy xe, con Phật ngồi trong đó người ta sợ Phật giả đi đường, mà nếu có trần hàng thì có Phật trong đó cũng đỡ đi một phần nào. Vô tình quý vị đem ông Phật xuống ngang hàng với ông thần phụ mạng hay là mấy cây bình vôi ông táo nằm ở đây cấp cây đa, quý vị vô tình với cố ý quý vị đem một vật toàn giác xuống ngang hàng cho ông thần hồ mạng. Sự minh khuyên chúng ta rằng quý vị hãy thờ Đức Phật ở trong tâm quý vị, đừng có để tiền kệ. Khi mà tâm quý vị mà có Phật đi đâu quý vị cũng có Phật ở trên. Thành ra ngài giải thích cái đó là hồng danh Upanayiko. Người mà có Phật ở trong tâm là người đó là có Upanayiko, nghĩa là sao? Giống như người đeo cái bùa vậy đó. Khi mà một người mà đeo cái bùa hộ mạng, người đó không bao giờ bỏ cái bùa hết trơn, mà đeo ngày nào cũng đeo.